Rồi kế đó thì Ngài mới nói, nghĩa là phóng tứ đại, mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung, tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường, nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác, tức là buông bốn đại, đừng nắm bắt, thì trong tánh lặng lẽ, tùy ăn nuốt, các hạnh vô thường, thải toàn không, đấy tức Như Lai đại viên giác. Nghĩa là Ngài nói là nghĩa là buông bốn đại, đừng có nắm bắt, thì trong cái tánh lặng lẽ, tức là trong cái tánh tịch diệt đó, tùy mà ăn uống, tức là tự tại đó. Thì ở đây là thiền sư Quyền Giác ngài bảo ngay là chỉ cần ngay đây, tức là ngay cái thân bốn đại này đó, mà buông nó xuống đi, thì mặc tình mà tự do tự tại ăn uống tạo tác mà vẫn ở trong cái tánh gọi là niết bàn, cái tánh tịch diệt đó, tức là làm tất cả mà không rời cái tịch diệt đó, cái lặng lẽ đó, tức là động mà vẫn chưa từng động, thì có cái gì mà trở ngại được. Cho nên gọi là trong cái tánh gọi là tịch diệt, trong cái tánh lặng lẽ, tùy ăn nuốt đó. Nghĩa là cái điểm trọng yếu là người có dám buông cái bốn đại này hay không đó. Thôi, đó, cái trọng yếu là chỗ đó có dám buông cái bốn đại này hay không, tức là buông cái ngã này, đó là cái quan trọng. Mà cái chỗ gọi là tu hành của mình là cũng chỗ đó, nói nhiều mà gọi là không dám buông cái bốn đại này mà cứ bám chấp vào nó đó, thì tu là cũng khó tiến. Ngài Lâm Tế Ngài nói, nghĩa là chỉ cái người hiện nay đang nghe pháp của các ông đây đó, thì vốn chẳng phải là bốn đại của các ông mà hay dùng được bốn đại đó. Nếu mà người hay thấy được như thế liền đi ở tự do, đó, nghĩa là chính mình không phải là cái bốn đại này nhưng mà nó dùng được cái bốn đại đó, chứ không có gọi là lấy gọi là chấp bốn đại đó là mình, nghĩa là chỉ khéo dùng nó thôi, mình không phải bốn đại này nhưng mà khéo dùng nó, nhưng mà khéo dùng nó rồi cũng buông cũng bỏ chứ không có nắm bắt. Thì như vậy thì tự tại, còn bám chấp vào nó đó là mắc kẹt, tức là lấy nó làm mình, là lấy nó làm ta. Chỗ này cho nên phải quán kỹ sự thật á, thì bốn đại tức là đất nước gió lửa, mà như vậy thì bốn thứ đó là cái thứ vô tri thôi, đất nước gió lửa thì nó có hiểu biết gì, mà mình là một cái thứ vô tri đó hay sao? Cho nên đây chỉ là tạm gá nương vào nó một lúc thôi, rồi thì cũng bỏ, chứ còn mình thì không phải là cái thứ vô tri đó, thì không có gì để mà nắm bắt. Nhưng mà người thường thì do cái vô minh, cho nên là nhận lầm nó, gọi là nhận lầm nó là mình đó, chấp vào nó, cho nên từ đó mà sanh đủ thứ chuyện. Còn bây giờ thì mình học đạo đó thì cũng nhờ được ánh sáng, gọi là ánh sáng chánh giác của chư Phật, chư Tổ, rồi soi sáng cho thấy, để mà nhận định cho rõ ràng để không lầm nữa. Cho nên đây là chỗ cần phải soi lại để nhận rõ mà không lầm. Như là cái câu chuyện mà ông Tăng, gọi là ông Tăng tên Vô Căn đó, ông ngồi thiền rồi cái thì ông biết ông nhập định luôn trong mấy ngày luôn, thì trong chùa tưởng lâu là ông chết rồi, mới đem thiêu tới chừng ông xuất định ra tìm thân không có, cho nên rồi cứ nghĩa là bám vào cái gọi là cái thân này hoài mà tìm không được, cho nên là không đi đâu được hết, cho nên là cứ tối rồi cứ trở về mà cứ đi kiếm thân hoài, cứ gọi là thân tôi đâu hoài, trong chùa là cũng bất an vì ông. Cũng nhờ có người huynh đệ là thiền sư Diệu Không đó biết như vậy, cho nên mới đến, đến là để mà cảnh tỉnh ông đó, cho nên bảo trong chùa là kiếm cho ngài cái thau nước thau lửa để sẵn đó, rồi khi mà ông Tăng Vô Căn này ông hiện về để mà tìm thân đó, thì ngài bảo ông là vào trong lửa đó mà tìm, mà vào trong nước đó mà tìm, thì ông vào trong đó để ông tìm cũng không được, bởi vì nước lửa thì đâu phải là mình. Rồi vào trong hư không hay vào trong đất cũng vậy, chỉ cho ông chui vào trong đất, rồi ông vào trong hư không thì lúc đó là nó không còn cái thân vật chất này nữa, cho nên là lúc đó nghĩa là cái thân đó thì cũng vào được trong đất, vào được trong hư không, nó dễ dàng đi qua cả vết tường. Nhưng mà vào trong đó thì ông tìm là cũng không có, bởi vì đất nước hay lửa là cũng là thứ vô tri, hư không cũng vậy, còn chính mình á thì đâu phải là thứ vô tri đó. Cho nên là cuối cùng thì Thiền Sư Diệu Không nó mới đánh thức, thấy không? Nghĩa là cho ông, nghĩa là ông đã tự do tự tại vào trong nước, rồi vào trong lửa, vào trong hư không, vào trong đất như vậy. Vậy thì mà ông không chịu nhận, giờ lại cứ đi lo nhận là cái thay thúi này hay là cái chướng ngại để làm gì. Thì ngay đó là ông tỉnh, từ đó mới hết đi tìm thân. Thì mình ở đây á mà khéo thấy trở lại đó để mà rồi buông bốn đại, thì nghĩa là gọi là cũng là tùy ý, nghĩa là tự do tự tại. Bởi vì đây cho thấy là cái ông tăng vô căn này cũng giống như người đó là cứ nhận cái thân này là mình, cứ nắm bắt nó, cho nên mất đó là chạy tìm, do đó mà không được tự do. Trong khi chính mình là cái sáng suốt, là tự do tự tại, nhưng lại bỏ quên. Cho nên đó là cái chỗ mà cần phải tỉnh lại để mà gọi là buông cái tình chấp này, là trở về cái tánh tịch diệt. Thì ở trong đó thì mặc tình gọi là đi ở tự tại, gọi là tùy mà ăn nuốt đó. Mặc tình đi ở tự tại, cho nên là phải dám buông cái bốn đại này. Cũng như xưa câu chuyện mà Na Tra gọi là vị phải gọi là lóc thịt trả cho mẹ, ha, tức là rồi chẻ xương trả cho cha, rồi sau đó mới hiện bổn thân để nói pháp cho cha mẹ nghe. Thì người mà mới nghe qua thấy làm lạ, không, đã là lóc thịt trả cho mẹ, rồi chẻ xương trả cho cha, thì như vậy lóc thịt chẻ xương trả cho cha mẹ hết rồi, thì còn lại cái thân nào mà gọi là bổn thân mà nói pháp? Nghe là lóc thịt chẻ xương rồi nó gọi là hiện bổn thân mà nói pháp cho cha mẹ nghe, vậy thì cái thân nào gọi là bổn thân? Mà bổn thân mới là thân của chính mình. Thì đó là cũng rõ ràng để chỉ cho thấy, nghĩa là cái thân bốn đại này nó thuộc về là cái thân gọi là máu thịt, không? Gân xương, thì cái đó là thuộc về gọi là của cha mẹ sanh ra tạm mượn, chứ đó không phải là bổn thân. Còn bổn thân của chính mình đó là cái thân vô tướng, thân tịch diệt kia đó, chứ không phải là cái thân mà gọi là máu thịt này. Cho nên cái thân đó thì không có gì trói buộc được nó. Thì người mà gọi là khéo để sống trở lại cái thân này thì sẽ đi ở tự do tự tại. Cho nên ở đây nói gọi là tùy ăn nuốt. Cho nên cái chỗ này thì quan trọng là phải dám quên gọi là cái ngã bốn đại này. Xác định rõ là nó là không phải là mình. Mình không phải là cái thứ vô tri đó, tức là trong đây là phải vươn lên, vượt lên khỏi cái si mê này, thì tự do gọi là tự tại, nghĩa là buông cái bốn đại này thì cái thể tự nó là thênh thang, nó là rộng lớn không có bờ mé. Còn nắm bắt cái bốn đại này á thì nó chỉ giới hạn trong cái khối thịt mấy chục kilo này thôi. Tức là nắm cái này thì nó chỉ là giới hạn ở trong mấy chục kilo này thôi, lẫn quẩn là không đi ra khỏi mấy chục kilo này. Thì đó là để mà chỉ cho cái người trí thấy rõ để mà chọn, để mà sống. Cho nên đây Ngài nói rõ đó, buông bốn đại đừng nó bắt, thì trong tánh lặng lẽ tùy ăn nuốt, rồi mới chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác, tức là các hạnh vô thường, thải đều là không, thì ngay đó tức là Như Lai Đại Viên Giác. Các hạnh vô thường tức là những cái gì có tạo tác, có làm ra, nghĩa là có tạo tác, có làm ra thì đều thuộc về không. Thuộc về không tức là không có một pháp thật, vì nó đều là nằm trong cái vô thường thôi, không có gì để nắm bắt. Thải toàn không tức là không có gì để nắm bắt hết, tức là buông tất cả. Mà buông tất cả vậy thì còn lại là cái gì? Thì nghe đó tức là Như Lai Đại Bi Giác. Đó mới chính là cái nguồn sống, và gọi là cái nguồn sống chân thật của chính mình. Như vậy thì cũng là chỉ cho thấy rõ, đây không phải là tu rồi thành đoạn diệt, nghĩa là không tất cả thì sao? Nghĩa là không tất cả là được tất cả, ha? Chứ không phải là không rồi cái thì thành ra rỗng không, rỗng chân hết, không còn gì hết. Đó, cho nên gọi là một lần mà buông xuống là một lần lên, thấy không? Đó, buông xuống được là lên, chứ không phải là rơi vào trong gọi là cái trống rỗng. Đó, cho nên người mình tu hành, tu hành là để trở về cái chỗ này, cũng như là buông bốn đại thì cũng là để trở về cái chỗ này, chứ không phải là buông để thành không. À, cho nên mới thấy rõ, nếu mà sự thật mà không có cái chỗ này đó thì thế gian quả thật là vô nghĩa, là hoàn toàn trống rỗng, tất cả đều là nghĩa là vô thường, đều là sanh diệt, đều là trống rỗng, không có gì hết. Mà không có cái chỗ chân thật này, tức là cái chỗ Như Lai Đại Viên Giác này, thì thế gian là rất là vô nghĩa, vô vị. Cho nên chỗ này gọi là Như Lai, gọi là Đại Viên Giác. Giác mà là viên, viên tức là tròn, tròn đủ, mà lại lớn nữa. Nó giác mà viên mà đại, thì như vậy để cho thấy rằng như vậy thì cái giác này là không chỗ nào mà chẳng có, vì nó là tròn, nó là lớn, thấy không? Vậy thì ngay hiện tại, tức là ngay hiện tiền đây, nó cũng vẫn đủ. Tức ngay chỗ sống của mình đây. Cho nên ông Bùi Hưu là một ông tướng quốc đó, nghe không? Còn cư sĩ đó, nhưng mà theo học đạo với ngài Hoàng Bá rồi cũng thấy được cái chỗ này. Cho nên ông mới nói nghe là về cái viên giác đó, nghĩa là suốt ngày ở trong viên giác mà chưa từng viên giác thì là phàm phu. Tức là phàm phu suốt ngày ở trong viên giác nhưng mà chưa từng viên giác, ở trong đó mà không giác, không? Tức là trong đó mà mê thì gọi là phàm phu. Còn ở trong đó mà giác, nhưng mà giác chưa có viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát gọi là giác từng phần. Còn ở trong đó mà giác hoàn toàn thì là Phật. Vậy thôi. Như vậy thì cho thấy nghĩa là mình buông hết, không? Thì không phải là thành đoạn diệt không còn gì, mà buông bốn đại rồi tất cả đều không, không? Nghĩa là buông sạch hết, không còn gì để buông, thì còn lại tức là cái chân thật, tức là Như Lai Đại Viên Giác. À, cho nên mình không phải sợ buông hết rồi thì không còn gì, nhưng mà chỉ sợ một điều á, là mình không dám buông. À, chứ đừng có sợ là buông hết thì không còn gì, sợ không dám buông là buông không nổi đó. Có, cho nên là có khi có những cái trường hợp mà chính mình mà buông không nổi, rồi nhiều khi là thấy người khác buông á thì mình lại nhiều khi lại chê là không phải. Có khi gọi là buông vậy đó thì như vậy thì sẽ rơi vào đoạn diệt rồi không còn gì hết, mà trong khi mình không dám buông. Chứ sự thật buông mà buông cho tột, không còn gì để buông nữa, thì còn lại chính đó là cái gì, thấy không? Đó. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Văn Môn là khi mà lá rụng cành trơ thì thế nào, thấy không? Tức là lá rụng hết còn trơ cành thì thế nào? Thì thiền sư ngài Văn Môn ngài mới đáp là thân bài gió thu. Ngài lá rụng cành trơ là ý nói là rớt sạch hết á, không? Nghĩa là rụng nó sạch hết mọi cái tình chấp, không còn gì để bám nữa thì sao? Thì toàn thể lộ bài, cái chân thật hiện tiền, cho nên Ngài gọi là thân bài gió thu, chứ không phải là lúc đó rồi cái thì không còn gì hết. Thì ở đây thì nói là các hạnh vô thường, thải là toàn không, không? Tức là mọi cái pháp mà ở thế gian này có tạo tác, có làm ra đó, mọi cái pháp hiện có đó đều là không, không thật, không tất cả, không có gì để bám để trụ hết, thì đó chính là Như Lai đại viên giác, tức là viên giác hiện tiền đầy đủ hết. Cho nên ở đây là mình học để mà thấy được ở chỗ này, để mà khéo buông gọi là cái những cái tình chấp này, để mà sống trở lại cái chỗ chân thật. Đây Như Lai đại viên giác tức là cái chỗ sống của Như Lai đó, chư Phật mà thành Phật là cũng từ đây.